Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha viết: cầu nguyện là hơi thở của đức tin.
Vatican viết lời tựa cho cuốn sách Cầu nguyện hôm nay, một thách đố cần vượt qua của Đức Hồng Y Angelo Comastri, được xuất bản ngày 23 tháng 1 bởi nhà xuất bản Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu chuẩn bị năm thánh 2025 bằng cách cầu nguyện cho thế giới đang có nhiều xung đột.
Đầu tiên, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cầu nguyện là hơi thở của đức tin, là tiếng kêu âm thầm phát xuất từ tâm hồn của những ai tin và phó thác nơi Chúa. Thực tế, không dễ tìm những từ ngữ để diễn tả mầu nhiệm này. Các thánh và các bậc thầy thiêng liêng cũng như các thần học gia đã đưa ra nhiều định nghĩa về cầu nguyện. Tuy nhiên, nó chỉ diễn tả trong sự đơn sơ của những người sống đời cầu nguyện. Mặt khác, Chúa đã cảnh báo rằng khi chúng ta cầu nguyện, không lải nhải nói nhiều, nhưng cần phải thinh lặng phó thác nơi Cha đấng biết chúng ta cần gì. Năm Thánh 2025 đang đến. Theo Đức Thánh Cha, để chuẩn bị thời gian ân sủng này, cầu nguyện là điều tốt nhất. Trong thời đại này, con người mạnh mẽ cảm thấy sự cần thiết của một linh đạo thực sự, có khả năng trả lời những câu hỏi lớn nảy sinh mỗi ngày, nhất là về những cuộc khủng hoảng và chiến tranh, sự dửng dưng và nghèo đói. Đức Thánh Cha viết: trong năm nay, chúng ta được mời gọi trở nên khiêm nhường hơn và dành chỗ cho cầu nguyện tuôn chảy từ Thánh Thần. Chính Người là đấng biết cách đặt trong tâm hồn và trên môi miệng chúng ta những lời cầu nguyện thực sự để Chúa lắng nghe. Cầu nguyện trong Chúa Thánh Thần là điều kết hợp chúng ta với Chúa Giê-xu và cho phép chúng ta gắn bó với ý muốn của Chúa Cha. Thánh Thần là thầy dạy nội tâm chỉ đường đi. Nhờ Người, lời cầu nguyện dù chỉ của một người cũng có thể trở thành lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội và ngược lại. Lời cầu nguyện theo Chúa Thánh Thần làm cho các Kitô hữu cảm thấy hiệp nhất như một gia đình Thiên Chúa, đấng biết cách nhận ra nhu cầu của mỗi người để làm cho chúng trở thành lời khẩn cầu và chuyển cầu của tất cả mọi người. Chính vì tầm quan trọng của cầu nguyện trong đời sống Kitô hữu, nên Đức Thánh Cha tin chắc rằng trong năm nay, các giám mục, linh mục, phó tế và giáo lý viên sẽ tìm những cách thích hợp nhất để đặt cầu nguyện vào nền tảng của việc loan báo niềm hy vọng mà năm Thánh 2025 muốn làm vang vọng trong thời điểm khó khăn này. Vì thế, sự đóng góp của những người thánh hiến, đặc biệt của các cộng đoàn chiêm niệm, sẽ rất quý giá. Đức Thánh Cha hy vọng tại các đền thánh trên thế giới, những nơi dành đặc biệt để cầu nguyện, các sáng kiến được gia tăng để mọi người hành hương có thể tìm được một ốc đảo bình yên và trở về với tâm hồn đầy an ủi. Ngài mong muốn việc cầu nguyện của các cá nhân và cộng đoàn không bị gián đoạn, không ngừng nghỉ theo ý muốn của Chúa Giê-xu, để nước Chúa mở rộng và tin mừng đến với mọi người đang xin tình yêu và sự tha thứ.
Trong năm cầu nguyện, Đức Thánh Cha Francisco sẽ khởi động trường cầu nguyện.
Vatican, trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh sáng ngày 23 tháng 1, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, đã giải thích mục đích của năm cầu nguyện và cho biết trong năm này, Đức Thánh Cha sẽ khai mạc trường cầu nguyện để khám phá các khía cạnh khác nhau trong hơi thở đức tin của mỗi Kitô hữu.
Vào đầu cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Fisichella nhấn mạnh rằng năm thánh không chỉ là những công trường xây dựng lớn liên quan đến thành phố, hay chỉ là việc tổ chức một loạt các sự kiện, mà còn là một thời điểm nhằm làm phong phú về mặt thiêng liêng, đời sống của giáo hội và của toàn thể dân Chúa, và làm cho nó trở thành dấu chỉ cụ thể của niềm hy vọng. Ngài nhắc lại rằng, trong thư đề ngày 11 tháng 2 năm 2022, Đức Thánh Cha đã ủy thác cho Bộ Loan báo tin mừng tổ chức năm thánh. Đức Thánh Cha nói đến năm 2024, trước sự kiện năm thánh 2025 được dành riêng cho cầu nguyện. Trên hết là phục hồi ước muốn được ở trước sự hiện diện của Chúa, lắng nghe và tôn thờ người. Đó là một năm, trong đó có trái tim rộng mở để đón nhận ân sủng dồi dào, dâng lên Cha của chúng ta lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta, chương trình sống của mỗi môn đệ của Người. Và Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh thêm, do đó, năm 2024 sẽ là năm chuẩn bị cho năm thánh sắp bắt đầu và là một năm có nhiều chiều kích thiêng liêng của sự kiện năm thánh sẽ phải vượt trên mọi hình thức tổ chức cơ cấu cần thiết và cấp bách. Ngài cũng nói rõ rằng, năm cầu nguyện không phải là một năm với những sáng kiến đặc biệt, đúng hơn, một thời điểm đặc biệt để khám phá lại giá trị của việc cầu nguyện, sự cần thiết của việc cầu nguyện hàng ngày trong đời sống Kitô hữu, cách cầu nguyện và trên hết là cách giáo dục về cầu nguyện ngày nay trong thời đại văn hóa kỹ thuật số. Năm cầu nguyện được ủy thác cho mỗi giáo hội địa phương. Vai trò của Bộ Loan báo Tin mừng sẽ là hỗ trợ, cung cấp một số trợ giúp nhất định cho tất cả mọi người, những công cụ đơn giản mà phần lớn đã được thực hiện hàng ngày trong các cộng đoàn của chúng ta. Vì thế, Bộ Loan báo Tin mừng đã chuẩn bị một loạt tài liệu và hỗ trợ cầu nguyện cho những tháng tới. Trước hết, có 38 bài giáo lý mà Đức Thánh Cha Francisco đã công bố từ ngày 6 tháng 5 năm 2020 đến ngày 16 tháng 6 năm 2021, nói đến các thời điểm khác nhau của việc cầu nguyện, và sau đó là loạt bài các điểm cầu nguyện. Nhà xuất bản Vatican sẽ xuất bản một loạt 8 quyển sách nhỏ đào sâu vào các chiều kích khác nhau của việc cầu nguyện của Kitô giáo, được viết bởi các tác giả nổi tiếng quốc tế do Bộ Loan báo Tin mừng biên tập. Vào ngày 6 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco sẽ công bố sắc chỉ công bố năm thánh 2025, và bắt đầu từ ngày đó, tông thư của Đức Thánh Cha sẽ là trung tâm của việc chuẩn bị năm thánh. Đức Tổng Giám mục Fisichella cũng thông báo rằng trong năm nay, chính Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu một trường cầu nguyện. Những khoảnh khắc gặp gỡ với các cộng đoàn và những người thuộc các tầng lớp khác nhau theo mô hình của thứ sáu lòng thương xót đã được trải dài trong năm thánh 2015-2016. Cầu nguyện cùng nhau và hiểu một số hình thức cầu nguyện, từ tạ ơn đến chuyển cầu, từ chiêm niệm đến an ủi, từ tôn thờ đến cầu xin.
Giáo hội Haiti tổ chức ngày cầu nguyện cho những người bị bắt cóc được trả tự do.
Haiti, Tổng giáo phận Porto và Hội đồng tu sĩ ở Haiti đã thông báo rằng họ sẽ dành thứ Tư ngày 24 tháng 1 để cầu nguyện, suy niệm và chầu thánh thể. Tất cả các tín hữu Haiti được mời gọi tổ chức một chuỗi cầu nguyện không ngừng cho việc giải thoát 8 người, trong đó có 6 nữ tu bị bắt cóc vào ngày 19 tháng 1.
Trong một thông cáo báo chí chung được đưa ra hôm 21 tháng 1, Đức cha Melero Messidor, Tổng giám mục Port-au-Prince, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti, và cha Morgan Boham, Chủ tịch Hội đồng Tu sĩ Haiti, đã lên án mạnh mẽ và kiên quyết vụ bắt cóc 8 người vào sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 1, gồm 6 nữ tu thuộc dòng Thánh Anna với tài xế và một hành khách trên chiếc xe buýt nhỏ chở họ. Các ngài nói, họ phải ngừng chà đạp lên phẩm giá bất khả xâm phạm của con cái Thiên Chúa. Bày tỏ tình liên đới với gia đình của tất cả những người khác bị bắt làm con tin, hai vị lãnh đạo giáo hội kêu gọi các đại diện chính trị của Haiti đảm nhận trách nhiệm của họ. Đã đến lúc thực hiện các biện pháp cần thiết để xóa bỏ nạn bắt cóc và bạo lực do các nhóm vũ trang gây ra. Điều đang đẩy đất nước vào tình thế ngày càng hoang mang, hỗn loạn. Trong tuyên bố chung, các ngài cũng kêu gọi những kẻ bắt cóc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả những người bị bắt cóc. Nhân danh Thiên Chúa, đấng các bạn phải kính sợ, hãy chấm dứt những hành vi tội ác và hèn hạ làm ô uế vùng đất thánh thiêng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Cuối cùng, Đức cha Mesiro và cha Boham thông báo rằng họ sẽ dành ngày thứ Tư ngày 24 tháng 1 để cầu nguyện, suy niệm và chầu thánh thể. Họ mời gọi tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, tổ chức trong tất cả các giáo xứ và cộng đồng một chuỗi cầu nguyện không ngừng để giải thoát những người bị bắt cóc và gia đình của họ.
Các học sinh không theo đạo Hồi ở Pakistan không còn bị buộc phải học về Hồi giáo.
Pakistan. Bộ Giáo dục và Dạy nghề Liên bang Pakistan đã phê duyệt chương trình giáo dục tôn giáo 2023 dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, từ tiểu học đến trung học. Theo chương trình này, những người không theo đạo Hồi sẽ học môn khác thay thế môn học Islamizat, nghiên cứu Hồi giáo, môn học trước đây là bắt buộc.
Theo báo cáo của Hiệp hội Giáo viên Thiểu số Pakistan, Thông báo được chính phủ đưa ra chính thức vào ngày 22 tháng 1 liên quan đến chương trình học tập của sinh viên Pakistan thuộc các tôn giáo ngoài Hồi giáo được chính thức công nhận, cụ thể là Baha'i, Phật giáo, Kitô giáo, Ấn giáo, Kalasha, đạo Sikh và đạo Zoroastrian. Bộ Giáo dục cam kết phát triển và phê duyệt một giáo trình cụ thể cho chương trình giảng dạy giáo dục tôn giáo đối với mỗi nhóm này. Từ nay trở đi, các em sẽ không còn phải bắt buộc học về Hồi giáo, môn học ảnh hưởng đến điểm trung bình và điểm học ở trường của các em, nhưng sẽ đi sâu hơn vào các chủ đề, nội dung liên quan đến tôn giáo của các em. Đây là một bước ngoặt đối với nhóm tôn giáo thiểu số ở Pakistan. Chương trình giáo dục tôn giáo từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ được triển khai bắt đầu từ năm học 2024-2025. Anjum James Paul, giáo viên công giáo Pakistan, đứng đầu Hiệp hội Giáo viên Người Thiểu số Pakistan giải thích với hãng tin Fides. Chúng tôi đã dấn thân với chủ đề giáo dục tôn giáo cho học sinh thiểu số kể từ năm 2004. Sau cuộc chiến kéo dài 20 năm, trong đó, chúng tôi kháng cáo lên nhiều cơ quan, tổ chức, chính phủ và tòa án tối cao. Cuối cùng, chính phủ Pakistan đã công nhận quyền này, miễn trừ nghĩa vụ học Hồi giáo cho học sinh không theo đạo Hồi. Trên thực tế, Điều 22 của Hiến pháp Pakistan, không học sinh nào buộc phải nhận các hướng dẫn tôn giáo, tham gia các nghi lễ tôn giáo hoặc theo một giáo phái tôn giáo khác ngoài tôn giáo của mình. Điều luật này nhằm mục đích đảm bảo quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng mà chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ ở Pakistan, nhằm xóa bỏ mọi hình thức bất khoan dung. Giáo viên Anjum James Paul cũng dấn thân để bảo đảm rằng sách giáo khoa được áp dụng tại các trường học ở Pakistan của tất cả các môn học, không có thành kiến tôn giáo, gây tổn hại cho các nhóm thiểu số. Sau chiến dịch và yêu cầu của các hiệp hội vào năm 2023, Hội đồng Chương trình Giảng dạy Quốc gia đã cho phép xuất bản sách giáo khoa đặc biệt cho học sinh của 7 cộng đồng tôn giáo được công nhận do chính phủ liên bang giám sát. Cộng đồng Kitô giáo ở Pakistan đã tự tổ chức, trình bày và xuất bản sách giáo khoa cho chương trình giảng dạy tôn giáo quốc gia mới cho các lớp từ lớp 1 đến lớp 6, trong khi các nhóm giáo viên và chuyên gia sẽ bắt tay vào soạn thảo các văn bản liên quan đến các tôn giáo khác.
Người Công giáo Hoa Kỳ được mời gọi giúp Giáo hội Châu Mỹ Latin.
Washington. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 1 tới đây, người Công giáo Hoa Kỳ được mời gọi quyên góp giúp các giáo hội ở châu Mỹ Latin trong việc đào tạo các linh mục, nhân viên mục vụ nhà tù và các thừa tác vụ thiết yếu khác.
Đức cha Octavio Chineros, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Giáo hội châu Mỹ Latin, nhắc lại trong khi trình bày chiến dịch liên đới được các giám mục thúc đẩy hàng năm nhằm ủng hộ các thực tại giáo hội ở châu Mỹ Latin. Trong một thời đại, người ta tập trung quá nhiều vào những gì chia rẽ chúng ta với những anh chị em chúng ta ở châu Mỹ Latin. Người Công giáo Hoa Kỳ tiếp tục củng cố sự liên kết đức tin, niềm hy vọng và tình yêu qua sự quảng đại trao ban. Đức cha cho biết, cuộc quyên góp này sẽ hỗ trợ các giáo hội địa phương trong việc giúp đỡ những người sống trong các khu vực bị đánh dấu bởi nghèo đói, bất hại chính trị và tôn giáo, hoặc những người phải đối diện với những khó khăn khác. Sự đóng góp này sẽ có tác động tích cực đối với các giáo hội châu Mỹ Latin, đặc biệt là hỗ trợ việc đào tạo các linh mục tương lai, các nhân viên mục vụ nhà tù, cũng như các thừa tác vụ thiết yếu khác nhằm mang ánh sáng Chúa Kitô vào cuộc sống của hàng ngàn người ở Trung, Nam Mỹ và các đảo Caribe. Theo phúc trình của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, năm ngoái, số tiền quyên góp được khoảng 6,5 triệu đô la, cho phép tài trợ cho 251 dự án loan báo tin mừng, dạy giáo lý, mục vụ gia đình, bảo vệ sự sống và nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của nhiều thành phần khác trong xã hội, như sinh viên, cộng đồng bản địa và tù nhân. Đặc biệt chú ý đến việc đào tạo chủng sinh và tu sĩ. Cuối cùng là khoản viện trợ khẩn cấp dành cho những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chiến dịch sẽ diễn ra tại các giáo phận Hoa Kỳ trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 1. Nhưng mọi người cũng có thể tham gia trực tuyến theo trang web của Hội đồng Giám mục.
Các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi Liên minh Âu Châu nỗ lực nhiều hơn cho hòa bình.
Bruxelles, Hội đồng Giám mục Kitô Âu Châu và Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh Âu Châu kêu gọi Liên minh Âu Châu nỗ lực nhiều hơn nữa cho hòa bình, cho sự đồng thuận chính trị và xã hội đối với quá trình chuyển đổi sinh thái.
Nhân dịp Bỉ chuẩn bị đảm nhận chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Châu Âu, đại diện cho các giáo hội Kitô đã gửi yêu cầu đến đại diện thường trực của Bỉ tại Liên minh. trước hết là tăng gấp đôi nỗ lực ngoại giao cho một giải pháp hòa bình và ổn định cho các cuộc xung đột đang diễn ra ở Âu Châu và các khu vực biên giới Âu Châu, tôn trọng luật quốc tế và khuyến khích đối thoại giữa các bên. Đặc biệt, các giáo hội đề cập đến cuộc chiến tranh bi thảm do sự xâm lược của Nga chống Ukraine gây ra. Một cuộc xung đột không chỉ thách thức trật tự quốc tế, nhưng trên hết, nguyên nhân gây ra đau khổ khủng khiếp cho con người và sự tàn phá. Ngoài ra, các giáo hội Kitô còn lên án cuộc tấn công tàn nhẫn do Hamas thực hiện nhắm vào người Israel, gây ra phản ứng quân sự lớn của Israel, làm cho người dân Palestine phải chịu đựng hậu quả khủng khiếp. Hướng đến cuộc bầu cử của Nghị viện Âu Châu sẽ diễn ra trong năm nay, những người đại diện cho khoảng 380 triệu công nhân kêu gọi sự hợp tác giữa các quốc gia và các nhóm xã hội, cách riêng, bảo vệ liên minh qua việc bảo vệ nền dân chủ và củng cố các giá trị chung và các quyền cơ bản. Nhận thấy ở nhiều quốc gia thành viên đang gia tăng sự lo sợ đối với chi phí xã hội, hiện tại và tương lai của quá trình chuyển đổi sinh thái, các giáo hội kêu gọi các lãnh đạo làm việc để có sự đồng thuận về chính trị và xã hội để tránh bế tắc trong hoạt động lập pháp nhằm hướng tới một tương lai bền vững. Sau cùng, đại diện các giáo hội cho rằng cần phải có nỗ lực lớn hơn trong lĩnh vực giáo dục, ngăn chặn di cư của những công nhân có chuyên môn cao, một yếu tố tạo ra sự bất bình đẳng trong sự phát triển của các khu vực Âu Châu và tạo ra một mối quan hệ đối tác giữa các thể chế và tổ chức dân sự và tôn giáo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 24 tháng 1, Đức Thánh Cha suy tư về sự tham lam. Đó là thói xấu gây ra ham muốn tiền bạc. Nó làm băng hoại ý chí con người, khiến con người chỉ chú tâm vào của cải vật chất. Thói xấu này ở nơi mỗi người chúng ta không phải do số lượng của cải hay giá trị của những đồ vật mà chúng ta mong muốn, mà phụ thuộc vào việc chúng ta có thái độ thế nào đối với của cải. Vì vậy, Đức Thánh Cha khuyên chúng ta đừng để của cải chiếm hữu chúng ta, nhưng trái lại, hãy học nơi Chúa Kitô, dù giàu có đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta trở nên giàu có bằng sự khó nghèo của người. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, cộng đoàn cùng lắng nghe đoạn sách trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthê. Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. Còn những kẻ muốn làm giàu thì xa trước cám dỗ, xa vào bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại. Đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo le catechesi sui vizi e le virtù e oggi parliamo dell'avarizia, cioè di quella forma di attaccamento al denaro che impedisce all'uomo la generosità.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục bài giáo lý về các thói xấu và các nhân đức. Và hôm nay, chúng ta nói về tính tham lam, tức là về hình thức gắn bó với tiền bạc khiến con người không thể rộng lượng quảng đại. Đó không phải là một thứ tội chỉ liên quan đến những người sở hữu tài sản to lớn, nhưng là một tội lỗi gián tiếp, thường không liên quan gì đến số tiền trong tài khoản của mình. Đó là căn bệnh của tâm hồn, không phải của ví tiền. Các phân tích được các thánh ẩn sĩ trong sa mạc thực hiện về thói xấu này đã cho thấy rằng tính tham lam cũng có thể chiếm hữu các tu sĩ. Sau khi đã từ bỏ những tài sản thừa kế to lớn, đơn độc trong căn phòng, họ đã trở nên gắn chặt với những đồ vật ít giá trị. Họ không cho mượn, không chia sẻ chúng, càng không sẵn sàng cho đi. Những đồ vật đó đã trở thành một thứ họ tôn thờ và không thể dứt ra được. Một kiểu hồi tưởng về thời trẻ thơ, nắm chặt lấy đồ chơi và lặp đi lặp lại. Của tôi, nó là của tôi. Sự bám chặt như thế lấy mất đi tự do. Trong tuyên bố này ẩn chứa một mối quan hệ không lành mạnh với thực tế. Điều đó có thể dẫn đến các hình thức bị thúc đẩy chiếm hữu hoặc tích lũy bệnh hoạn. Để chữa lành căn bệnh này, các đan sĩ đã đề xuất một phương pháp quyết liệt nhưng rất hiệu quả. Đó là suy niệm về sự chết. Dù một người có tích lũy của cải trên đời này nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, có một điều chúng ta hoàn toàn chắc chắn, chúng sẽ không theo ta vào quan tài. Chúng ta không thể mang của cải theo mình. Điều này bộc lộ sự vô nghĩa của thói xấu này. Một mối ràng buộc sở hữu mà chúng ta xây dựng bằng vật chất chỉ là bề ngoài, bởi vì chúng ta không phải là chủ nhân của thế giới. Trái đất mà chúng ta yêu quý này thực ra không phải của chúng ta, và chúng ta di chuyển trên đó như những ngoại kiều và những người hành hương. Những suy tư đơn giản này giúp chúng ta hiểu được sự điên rồ của lòng tham, nhưng cũng là lý do được che giấu nhất của nó. Đó là một nỗ lực để xua tan nỗi sợ chết, tìm kiếm điều chắc chắn mà trên thực tế sẽ sụp đổ ngay khi chúng ta nắm bắt được chúng. Anh chị em hãy nhớ câu chuyện về người khờ dại, có cánh đồng sinh được một mùa màng bội thu, và sau đó ông chìm đắm trong suy nghĩ về việc làm sao để mở rộng nhà kho của mình để chứa toàn bộ những gì thu hoạch được. Người đàn ông đó đã tính toán mọi thứ lên kế hoạch cho tương lai. Tuy nhiên, ông vẫn chưa xem xét được yếu tố chắc chắn biến đổi nhất của cuộc sống, đó là cái chết. Tin Mừng nói, đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Trong những trường hợp khác, chính những kẻ trộm có lợi cho chúng ta. Họ cũng xuất hiện trong cả Tin Mừng rất nhiều lần, và mặc dù hành động của họ rất đáng chê trách, nhưng nó cũng có thể trở thành một lời cảnh báo hữu ích. Chúa Giê-xu rao giảng như thế trong bài giảng trên núi. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Cũng trong những câu chuyện của các bậc tu hành trong sa mạc, có câu chuyện kể về một tên trộm đã đến bất ngờ khi vị đan sĩ đang ngủ và đánh cắp một ít tài sản mà ông cất giữ trong phòng. Khi thức dậy, không hề băn khoăn về những gì xảy ra, vị đan sĩ bắt đầu lần theo dấu vết của tên trộm, và khi tìm thấy hắn, thay vì đòi lại đồ ăn trộm, ông đưa cho hắn vài thứ còn lại và nói, anh quên lấy những thứ này. Chúng ta có thể là chủ nhân của những gì chúng ta sở hữu, nhưng điều ngược lại thường xảy ra. Cuối cùng, chúng sở hữu chúng ta. Một số người giàu có không còn tự do, thậm chí không còn thời gian để nghỉ ngơi. Họ phải cảnh giác vì việc tích lũy của cải cũng cần có sự bảo vệ của họ. Họ luôn lo lắng vì một gia sản được xây dựng bằng bao nhiêu mồ hôi, nhưng có thể biến mất chỉ trong chốc lát. Họ quên lời rao giảng của Phúc Âm. Phúc Âm không cho rằng sự giàu có từ bản thân nó là tội lỗi, nhưng chắc chắn đó là một trách nhiệm. Thiên Chúa không nghèo, người là Chúa của mọi sự. Tuy nhiên như Thánh Phaolô viết, người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để nhờ sự nghèo khó của người mà anh em trở nên giàu có. Đây là điều mà kẻ keo kiệt không hiểu được. Thay vì có thể là nguồn phúc lành cho nhiều người, ngược lại, họ lại rơi vào ngõ cụt của bất hạnh, và cuộc đời của một người keo kiệt thật tồi tệ. Tôi nhớ có trường hợp của một người đàn ông tôi gặp ở giáo phận kia, một người rất giàu có và có người mẹ bị bệnh. Ông đã có gia đình, các anh em thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Bà ăn một ly sữa chua vào mỗi buổi sáng. Người đàn ông này đưa cho bà một nửa vào buổi sáng và một nửa còn lại vào buổi chiều, và tiết kiệm được một nửa. Đây là thói keo kiệt, đây là cách bám víu vào của cải. Sau đó, người đàn ông này qua đời và những người đến dự buổi cầu nguyện nhận xét. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng người đàn ông này chẳng có gì trên người cả. Ông ta đã bỏ lại đằng sau mọi thứ. Sau đó, họ nói cách hơi giễu cợt. Không, không, người ta không thể đóng quan tài vì ông muốn mang theo mình mọi thứ. Và điều này khiến người khác cười nhạo, tính tham lam keo kiệt. Cuối cùng, chúng ta phải dâng thân xác, linh hồn của chúng ta cho Chúa. Và chúng ta phải bỏ lại tất cả. Chúng ta hãy cẩn thận và quảng đại. Quảng đại với mọi người và quảng đại với những người cần chúng ta nhất. Xin cảm ơn anh chị em. Vào cuối buổi tiếp kiến, trong lời chào các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có tâm hồn không dính bén với của cải vật chất, không tích lũy của cải dưới đất này nhưng là ở trên trời, và xin ân sủng để gắn bó với điều tốt đích thực duy nhất. Đó là tình yêu của người và tình yêu dành cho anh chị em chúng ta. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.